Kim Anh được biết là anh Quang đang ở Kyiv đúng không?
Vâng, tôi đang ở thành phố Kyiv, thủ đô của Ukraine. Tình hình là hiện giờ trong thành phố là rất căng thẳng. Từ hôm 24 đến nay, tên lửa rồi báo động phòng không từ sáng, cứ khoảng độ tầm 3-4 giờ sáng mà người ta phát báo động phòng không là cứ phải chạy xuống hầm trú ẩn, hoặc là nhà nào mà có hầm trú ẩn dưới ngay dưới cầu thang từ tầng hầm thì chạy xuống, không thì phải chạy ra cái bến metro để trú ẩn, ngày nào như thế. Và đấy là thường là buổi sáng, còn không ban ngày thì nó cũng bất chợt, có lúc thì nó vừa báo động xong bắn phải trong phòng không của Uganda làm việc hiệu quả, bắn một lúc thì hết, nhưng mà sau đó lại có hôm thì lại khoảng độ nửa tiếng sau lại có mặt đợt tiếp, rất là hoang mang.
Hôm nay thì đã là ngày thứ tư kể từ khi Nga tấn công vào Ukraine rồi đó anh. Kim Anh được biết là hình như là anh Quang đang cùng với gia đình là về quê để tránh nạn đúng không ạ?
Trưa nay thì mới quyết định là về.
Về thì mình sẽ đi đâu anh? Cả gia đình mình đi đâu vậy anh?
Về quê thì cách Kiev là khoảng 100 cây. Vùng này nó yên tĩnh, nhưng mà vùng nhà quê không có những cái doanh trại quân đội và những cái cơ sở quân sự, có thể gọi là đỡ nguy hiểm so với việc tên lửa suốt ngày bị bắn vào người. Trong Kiev bây giờ là quân Nga họ cứ bắn tên lửa vào những cơ sở của quân đội, vào sân bay, thành là nó cứ rơi vào nhà dân, nên mà vũ khí của Nga gọi là không chính xác.
Yeah.
Nó cứ bắn hết về nhà dân. Dân thường coi như là ở Kiev là có nhiều nhà dính rồi và cũng có cả thương vong nữa.
Yeah. Bây giờ nếu mà mình đi như vậy thì cái đường đi có an toàn không anh?
Đi những cái vùng mà định đi thì là thì phải nghiên cứu trước.
Dạ.
Yeah. Đường đi thì nếu mà không có biệt kích rồi không có những cái vùng mà quân Nga nó có thì không sao cả, rất an toàn.
Dạ.
Yeah. Đường đi thì có những cái chốt kiểm tra của dân quân địa phương, của quân đội EU thì rất là lịch sự thôi.
Dạ. Yeah. Dạ dạ.
Và kiểm tra họ bắt mình mở cốp xe ra để xem là có cái vũ khí và cái đồ gì không. Và mục đích chính là để coi như là tìm ra những cái thành phần của nhân là nằm vùng từ trước của bọn Nga nó đặt vào.
Như là anh Quang vừa mới nói là cứ thấy bom ném vào số nhà dân, gia đình mình ở đó có sợ hãi nhiều không anh? Tại vì mình đâu có biết bom đạn nó như thế nào, đúng không anh?
Đúng rồi, mình không biết nó thế nào. Cái quả tên lửa mà nó bắn vào ngày hôm kia nhỉ?
Dạ. Yeah.
Đấy, là nó cũng rất gần nhà. Lúc đấy, nó gần cái khu nhà mình ở. Ê, buổi sáng đấy, lúc đấy tầm chắc là khoảng độ 8:20 gì vậy. Thế thì âm một cái thôi, nhà cửa kính rung hết lên. Thế xong một lúc sau thì thấy thông tin nó đưa là quả tên lửa nó bắn thẳng vào nhà dân. Thì cái đấy là rất gần nhà. Thế tâm nên là rất lo lắng. Tại vì tên bay đạn lạc thì không biết thế nào cả. Vợ con là nó rất lo sợ và thì lúc đó thì mình quyết định là phải đi thôi, vì không biết là thế nào cả. Vẫn bất ổn, tại vì nó chẳng biết từ đâu nó lao vào mình. Đấy là Kiev thôi, còn hôm nay thì ở Kharkov là còn nó bắn nó ở trong bắn tên lửa rơi vào dân trên đầu thì nó còn 11 người ở một cái khu phố vừa thông tin lên. Thế là dân thường vô tội bây giờ chết rất nhiều. Thế là sau khi mà gọi là cuộc đàm phán chắc là không kết quả gì, hoặc là trong lúc đàm phán này không biết chính xác là tại vì đi trên đường. Nhưng vừa rồi về mới đọc báo mới thấy là như vậy, trong khi đàm phán người ta vẫn bắn tên lửa như thường.
Mình ở Kiev như vậy, mọi người chỉ biết là trốn ở trong nhà thôi hả? Mình có cái hầm trú ẩn hay là có cái nơi nào an toàn hơn để mà mình trú ẩn mỗi lần có bom
rơi? Mỗi lần có báo động phòng không thì người ta đều báo trước. Thì báo trước thì người ta bây giờ người ta dọn dẹp cái tầng kỹ thuật đấy đi để làm cái hầm trú ẩn cho mọi người thôi, chứ mục đích của nó không phải là hầm trú ẩn đâu. Hầm trú ẩn của người của Liên Xô ngày xưa là nó có cửa rồi có hệ thống thông khí rồi cung cấp nước rồi vệ sinh đầy đủ cả, giường ngủ, chỗ ngồi thì nó đúng là mới là hầm trú hầm tránh bom. Còn cái bây giờ là gọi là hầm trú ẩn thì là chỉ cái gọi là cái tầng hầm kỹ thuật của mỗi ngôi nhà. Và ngoài đấy thì có cái chỗ những cái khu nhà để xe thì là cũng tạm trú xuống xuống đấy. Và ngoài ra nữa là có những cái bến xe metro đấy, là một bên bến tàu điện ngầm.
Anh Quang có liên lạc với bạn bè của mình ở Kiev hay là những thành phố khác không? Anh có biết là tình hình những người Việt khác ở Kiev hay những thành phố khác hiện giờ như thế nào rồi ạ?
Thật ra là các thành phố khác thì người dân thì cũng như ở Kiev thôi, là rất lo lắng. Và những ai mà có điều kiện hoặc là tổ chức thành một cái nhóm thì họ bắt đầu rời khỏi những thành phố đó và đi về hướng phía Tây. Đấy, họ đi về hướng đấy một cái hy vọng là có một phần là tránh né cái sự nguy hiểm bây giờ có những thành phố khác. Là một, hai là một cái mục đích là có thể là đi sang bên Ba Lan hoặc là sang bên chỗ Hungary hoặc là Romania, sau đó có thể là đi về Việt Nam. Nhưng mà phần lớn là người ta sang bên Ba Lan. Của các dân mình thì họ rất là lo lắng. Tại vì cũng như là ở Kiev thôi, họ cũng sống trong cái kiểu không biết là khi nào tên lửa nó rơi đâu. Bây giờ thì cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn, là không như những người trước nữa. Và họ sẵn sàng gọi là bỏ, từ bỏ tất cả để có thể đi khỏi cái đất nước đang bị chiến tranh này. Có một số là đã quyết định như thế và đã đi về phía Tây rồi. Hôm nay là có một cái đoàn của mấy người em, khoảng tầm 12 người, người ta đi rồi. Và hôm trước thì có một cái đoàn của các con cháu ông anh. Nhưng mà đấy thì đi được tránh nạn thôi, chứ không đi sang bên Ba Lan.
Cảm ơn anh Quang nhiều. Dạ, chúc anh Quang với gia đình là mình an toàn trong cái thời điểm này. Mong là mọi việc tốt đẹp anh Quang ha.